Vì hằng ngày chúng ta chưa biết ăn chay, chưa biết hành đạo, thì chúng ta chỉ rước những xác chết vào thân thắng mà thôi. Còn thú có chết chúng ta mới ăn, đó là chúng ta rước xác chết vào thân là sự đóng loạn mà thôi. Nếu mà chúng ta còn hướng ngoại là theo cái xác này thì càng ngày càng đóng loạn thêm và không có giải quyết. Cho nên người thức tâm về đạo pháp khác, nghe qua đạo mà ta tự nhiên và tự thức tâm, rồi người ta giết khoát, người ta mới sử dụng dũng khí sẵn có của họ, họ mới giết bỏ tất cả những sự trần tục. Họ mang sắc phàm tại thế nhưng mà tâm không bao giờ liên ái những sự trần tục, cho nên họ mới có cơ hội tiến hóa. Xuống thế gian lâm vào cảnh sắc phàm, sắc sanh hại vật, cho nên chúng ta đã ăn những thịt con thú, rồi gây sự động loạn cho nội tâm nội tạng, rồi bệnh hoạn càng ngày gia tăng, thể xác không yên ổn. Cho nên ngày hôm nay chúng ta hiểu được, chúng ta tìm lại con đường nhẹ là hơi thở hít vô và thở ra đây, chúng ta được hưởng sự thanh nhẹ. Vậy chúng ta phải tìm những món ăn thanh nhẹ để ta dễ tâm hơn, để phần hồn có cơ hội nghiên cứu về sự trụ hóa của siêu nhiên ở bên trên, nhiên hậu mới trở về nguồn cội được.
Nếu các bạn không tu, không có sáng suốt, làm sao các bạn xây dựng cơ đồ tại thế? Làm sao chúng ta trước một lục căn lục trần? Làm sao chúng ta hoàn trả cái nợ kia? Kiếm bao nhiêu tiền? Các bạn mang đủ nghiệp sắc. Các bạn ăn biết bao nhiêu con thu trên nào các bạn mới thật. Những thay ma mà các bạn nó ngay nhiều lát nút đó, bây giờ trên nào mới thánh toán tâm cái nơi này. Mà hằng ngày cứ tiếp trước những thay ma vào thân mà không ăn. Các bạn thấy sự trầm luân trong lễ khổ đắm chìm tâm thức của các bạn chưa? Ăn lắm như các bạn, nếu các bạn hết, các thể cố gắng ra bỏ sự đậm đậm nào. Giám thù ta có con thú có, thì tự bản ta có con thú có, thì tham dục ta có con thú có. Mà nếu chúng ta không có tập tự thì tiếp nó vào thì nó không bị vơ vơ. Rồi một khối vơ vơ làm sao chứ được. Cho nên các bạn phải chụp. Nhiều bạn mới thức tấm và thường chắc. Nhưng mà cái thực tế này chưa biết khoát chụp. Phải chụp. Phải tu mới thấy rằng trách nhiệm của chúng ta đưa bạn lên tiên hoạt. Tại thế. Mỗi người sinh của chúng ta là trách nhiệm đưa mặt lên tiến hóa phát tạo. Nói tu nhiều hơn, càng chặt chẽ nhiều hơn để đón tiếp những sinh linh mê muội chưa biết và giải tiến cho ta. Mọi người đều có nhiệm vụ trái đất, chứ không nói tôi không có nhiệm vụ. Chúng ta mỗi mỗi đều có nhiệm vụ định luật sắp đặt. Hàng ngày mỗi người phải thực hiện ăn ngủ nghĩa tam đại sự. Thù phong hoạt. Mà những ý chí sáng suốt chúng ta không có mục đích chiến giải, đó là tội đó thật. Mà ngày nay chúng ta khó có đường lối, có lối thoát, thì chúng ta chung vai để gánh vác với cảm động thiên nhiên để đưa bản linh trở về bên ngoài trong thực hành, chứ không phải trong cái luận thuyết sai lầm và không có lối thoát. Chúng ta hành đến đâu thiết đến đấy, mở đến đâu chúng ta công hiến đến đấy cũng đủ rồi.
Thì bây giờ chúng ta đây cũng bắt đầu từ chính ăn thịt,
ở trong khối ác ôn, mọi hết mọi lắm, sẽ bị anh chân, nó thanh nhẹ một phần. Lần lần cảm thức được nguyên khí càng không đủ tụng sữa mẹ của chúng ta mà phải uống hàng đêm. Tập tắc của mình đây nó có tập tắc luôn thường chuyển, làm cho cơ thể mạnh khỏe, người trẻ trung. Và không hướng mà nó có cái gì chuyện gì đó.
Người tu được thanh nhẹ hướng thượng thì cái vùng mình ở cũng được cứu độ rất rõ ràng. Qua nhiều chiến tranh đối với những người chịu ăn chay thanh nhẹ tai nạn rất ít, và những người ăn mặn mang nghiệp sát muốn cứu sự đau thương của mình mà giết những sự đau thương của con thú, cái đó là tai nạn tới bất ngờ trong tâm thức mà không giải tỏa được. Cho nên chuyên cơ đã cảnh cáo mọi người phải biết thương yêu nhau, xây dựng cho nhau. Lời Chúa để lại, lời Phật để lại, phải biết tha thứ và thương yêu, xây dựng để phát triển tâm từ bi của chính mình. Thì mới thấy rõ khả năng vô cùng của mỗi tâm thức ở thế gian. Mỗi khối óc đều quý trọng, không có khối óc nào mà chúng ta chê được hết. Khối óc nào cũng có khả năng phát triển tùy theo trình độ sẵn có của chính họ.
Dimitri là một người biến hóa vô cùng, gãy đầy phép lạ, nhưng mà tại sao không sống để cho chúng sanh đi theo? Nhưng mà ngài chỉ có mấy tháng được chết. Chết đi chi? Thấy trong quyền năng trong trần gian chưa có một người nào sánh bằng ngài. Nên nhớ ngài, thức tâm. Thức tâm để chi? Để thấy cái hạnh của ngài. Ngài không có chủ trương giết người. Ngài không có chủ trương giết con thú. Nhưng ngày nay chúng ta tin Jesus, chúng ta là giết con thú đang. Tâm chúng ta không có biết thương người ta. Cho nên trong nhà thương nhiều người bệnh là vì ăn thịt, bệnh hoạn rất nhiều. Tất cả những vị bác sĩ đã trị những người ăn thịt không? Nếu những người đó không bệnh, ăn uống điều hòa, không bệnh thì không có làm việc của bác sĩ. Tất cả bệnh nhân nằm nhà thương đều ăn, giết nhau để mà sống. Kết quả không giải quyết được là giết nhau để mà sống, không có cách giải quyết được.
Vào lên mà nó dập trong cái thể xác chúng ta, mà trong thể xác chúng ta làm pháp luân thường chuyển, đều có trật tự thì chính nó phải quy y trong trật tự. Xem chúng ta biến mặn thành chay, mà biến chay thành điển, nó có trật tự như vậy. Từ lớp một biến mặn thành chay, mà biến chay thành điển. Thế người ăn chay thì bạn đầu thấy làm pháp luân thường chuyển nó càng ngày càng nhẹ, thấy nó mở trí nó nhẹ, thấy bộ đồng nó rút nhanh hơn, còn ăn mặn nó không. Đừng ngồi thiền, đừng làm pháp luân thường chuyển nó đòi dục. Có, tất cả đều có. Biết được quá, cái lúc đó cái khí mình không được mạnh, chuyển là không xong. Cho nên khi mới tu phải ăn chay làm cho nó thông rồi, lúc đó các bạn ăn mạnh rồi, các bạn đúng sự giải lắm. Thì nó không có kích động các bạn nữa. Cái sức mạnh nó trụ, cái nóng nó trụ, nó thành nghiệp dục. Và chúng ta giải cái nóng, nó đâu biết cái dục là cái gì. Mà khi các bạn sáng suốt rồi, các bạn thấy sự đau đớn của chúng sanh là đau đớn của bạn. Kể cả sự đau đớn của con thú, các bạn còn ý thức được con gà nó có mắt mũi tai miệng, nó có ngũ tạng như bạn. Chứ có khác gì đâu. Các bạn thấy rõ chưa? Đó. Thì lúc đó các bạn không nỡ nào sát hại nó. Cho nên Phật là nói nhiệt bậc sanh sanh là ngài đã thức tâm. Đã thấy rõ con đường sát sanh là không đúng với luật đạo. Không bao giờ trở về khôi phục được với sự quân bình sẵn có của hành giả. Cho nên ngài đã khuyên một con đường. Một là nói nhiếp bất sát sanh, khi mà các bạn không có ý nghĩ sát sanh, tham ăn, tham uống mà tạo ra một cảnh đau khổ hiện tại của chúng sanh, thì tâm các bạn đã có đặt.
Cho nên cái thời đại bây giờ người ta mới đòi hỏi ăn chay, Nhưng mà anh chay người ta tìm ăn được như không tìm ăn được ăn. Đã ăn rồi, ăn âm nữa thì bệnh nhiều. Mà ăn đồ dương á, thì lại rất là bất bệnh. Tại sao họ tìm ăn đồ dương thay vì đồ ăn? Đó. Họ uống nước, họ cũng tìm cái chuyện đồ dương, đồ ấm. Nấu ấm họ mới uống. Là cái dương nguyên, nó ở bên trên, và nó thanh nhẹ. Và nó nguyên trực tử. Còn cái âm rời nó là nó phải giữ, nó phải thở trong cái định lực sanh não, định tử, sanh tử lại được. Cho nên càng ngày nền văn minh càng tiến triển tới thực phẩm cũng tìm ra duyên khí. Để mà dẫn cơ thể được bền bỉ hơn, không bệnh hoạn.
Nhiều người nói tôi phải ăn chay trường, ăn ba cọng rau không, rồi thiếu chất khoáng chất trong cơ thể, sanh bệnh. Tưởng lầm là mình thành Phật rồi. Chất chiếu là thằng ma quỷ thì đâu thành Phật. Trí tâm không minh mẫn, không hiểu lấy mình. Làm sao mà thành Phật được? Đường lối chúng ta đi là đường lối của ông Đỗ Thắng Lợi, ông Tư đã đi. Những cái gì tôi chứng kiến ông Tư. Tôi hỏi ông tu mà tại sao ông còn ăn thịt bò? Ông chỉ biết cười. Ông nói, bạn thấy tôi ăn thịt bò là bạn sai. Tôi ăn cỏ, tôi đâu có ăn thịt bò đâu. Là con bò ăn cỏ. Nhưng mà con bò phải học lối hy sinh để tiến hóa. Nó phải hy sinh thân xác xương máu da thịt, nó phải hy sinh. Để đổ đời mà có cơ hội tiến hóa, rút ngắn kinh nghiệp của nó. Người đời không hiểu, nó ăn thịt bò là không được rồi, không có tu được rồi, không phải vậy. Cái người giết con bò mới không tu được. Con người đổ cho con bò được tiến qua mới tu được.
Càng tu các bạn thấy bộ đầu càng thanh nhẹ, lâm lâm đi lên, không giờ tham. Cho nên các bạn mới bỏ cái cảnh xa hoa tại thế và các bạn đi tìm, ăn vặt, ăn chay. Người đời cho ăn chay là khổ, ăn mặn là sướng, nhưng mà ngược lại thì người ta chưa thanh tịnh, không thấy. Cái kỳ thật ăn mặn là các bạn đang ăn cái thịt con thú, mà con thú trước khi chết nó cũng động loạn, máu huyết nó động loạn luôn. Mỗi ngày các bạn rước những sự đông loạn quá lỗ miệng các bạn, phân phối trong ngũ tạng, làm cho trí óc của các bạn thiêu minh mẫn. Ngày hôm nay các bạn thích tâm ăn chay thì các bạn lấy cũng là trong sống, cắt, nhiên mà xào, nấu mà nêu mà bỏ vô miệng, cũng từ cái sống đi cái chết, nhưng mà cái phần đó nó không có nặng trước bằng cái máu huyết. Máu huyết nó hoạt động mạnh hơn, cho nó làm các bạn trì trì tệ, nhưng các bạn thức tâm, các bạn trở về ăn chay là để cho sự thanh sạch của nội tâm. Nó cũng động nhưng mà ít hơn, các bạn dễ dãi dùng cái thanh khí điện của cả không vũ trụ để làm pháp luân. Giải nó ra, khư trực như thân hàng ngày. Vì chúng ta đập đạo sống tu, ở đời các bạn phải lo tranh đấu, câu mới có liên tôn, đổi thanh điện, các bạn mới có đồng lương. Thì về các bạn khôi phục cái luồng điển sẵn có của các bạn hòa vào với cả cả không vũ trụ. Lấy cái nguyên năng của cả không vũ trụ hỗ trợ cho chân ngũ tạng, cho khối óc các bạn, để chuẩn bị đối phó ở ngày mai. Các bạn là trong lần gian thế. Mà ngày hôm nay các bạn lại ăn thịt con thú, sát cái này, sát cái nọ để hỗ trợ cho pháp sát thân. Và cái gì đang quản lý, chúng ta rút tà vào thân để quản lý cái chân. Rất rõ. Con heo, con gà trước khi chết động loạn vô cùng, thì chúng ta hút cái máu động loạn, thì cái máu nó chạy đâu? Liên hệ chạy trong huyết quản động loạn làm cho chúng ta sông chi bùi tuổi đủ thứ.
Câu hỏi có cần phải ăn trường chay không? Ăn chay là sự quân bình trong cơ thể. Có người ăn thịt mười mấy kiếp mà họ cũng tu thành đạo đi. Và quân bình, cơ thể họ quân bình nó hấp thụ được. Thể xác của quý vị biết trả lời, biết hỏi. Có cách thử để hiểu rằng ăn chay tốt là ăn mặn tốt. Thích hợp với cơ thể là không. Cơ thể ta biết trả lời hết á. Mà con người không biết tìm ra chính mình, tìm ra thì hiểu được. Cái nào thích hợp, hợp. Cho nên con người thích ăn, đó là nó thiếu lắm. Nó phải ăn, ăn vô nó khỏe. Thế đó là cái luật tự nhiên.
Trong lý Phật nói, hay là có cái gì đó nói, tìm các anh. Như vậy, thì theo tìm hợp.
Nhất bất khắc sanh. Nhất bất sát sanh là cái tâm anh luôn luôn cứu độ và thương yêu. Chứ không phải là cái chuyện mà sanh tử và cái chuyện hy sinh cái nghiệp quả của con thú. Nó cũng có thì có giờ mới bị người ta giết. Cái đó là nó thiếu hạnh hy sinh của kiếp trước. Kiếp này nó phải vun bồi hạnh hy sinh để nó tiến qua. Còn nhất bất sát sanh là tâm ta giết người và cứu người. Không có vụ giết người và để cho họ chết luôn. Cũng như anh ăn một miếng cái trái cây, miếng rau, miếng cá và anh nghĩ thì cứu nó, thì biết nó sẽ sống. Mới thấy rõ là anh có nhiệm vụ cứu vạn linh trong cơ thể của anh. Chứ không phải anh ăn vô là anh hưởng, anh quên nó. Anh mới có cái ý ác, sát. Còn tâm chúng ta nghĩ chỉ độ nó. Nó qua tôi, nó sẽ được gặp thiên Phật hơn, nếu tôi hương thở. Nhất bất sát sanh là phải hướng thượng trong tinh thần cứu độ, không phải hưởng. Tôi ăn vô để tôi dẫn tin qua tôi. Tại sao tôi ăn no rồi chứ nữa tôi phải đói? Tôi phải làm nhiệm vụ khác để đưa thăng qua. Và tư tưởng tổ chức tôi có trật tự, tôi sẽ đem nó lên tầng sâu sáng suốt của chính mình.
Chương 20, không được giết chóc, bất sanh. Cái học đạo điều cần nhất là phải hết sức thận trọng, không được nuôi ý tưởng chém giết trong đầu. Tất cả chúng sinh đều ham sống sẽ chết. Mạng sống của ta tức là mạng sống của người, không được coi thường mạng sống của muôn loài, để rồi sinh tâm, thèm khát giết hại cùng ăn thịt chúng. Hãy coi là chắc ẩn, luôn luôn nghĩ tới sự sợ hãi của chúng lúc bị cắt cổ, học tiếc mà không nỡ ăn thịt chúng để chứng tỏ hạnh từ bi. Cho nên ông trời đã sắp đặt tất cả các môi trường để gỡ con ngài xuống thế gian, sớm thức tập, kể cả sự ăn uống, hành động hàng ngày, để giáo dục chúng ta rất nhiều. Cho nên, hoặc là ẩn sư, tôi đã nói các bạn, hoàn cảnh là ẩn sư, hoàn cảnh của bạn vô ngồi đó, chỉnh trệ, ăn trên ngồi trước, ăn nhậu, muốn giết con nào thì giết, hạ lệnh là giết. Nhưng mà các bạn biết giết mà không biết cứu, lúc đó các bạn sợ. Khi mà các bạn giết mà cứu một lượt lắm, mà các bạn ở trong cái thức của Thượng Đế, lúc đó không sao. Các Thượng Đế nói giết nó đi là có Thượng Đế cứu. Thượng Đế cũng nói hung hăng, chắc đau hết. Thằng nào phản đạo, ta chắc đau hết. Thì này cứu. Thấy chưa? Cho nên tại sao Ngài lập cái địa ngục để làm gì? Lập địa ngục để cứu. Địa ngục là cái chỗ khắc khe nhất để cho tội hồn thức tâm và trở về với chính họ. Mà Ngài đặt ai ở đó? Chính là Thượng Đế. Ông Diêm Vương là Thượng Đế địa ngục cha nữa. Ngài ở đó. Ngài giữ luật. Luật Ngài là luật cuối độ, cứu độ. Nhưng mà luật đạo Ngài làm cái gì? Luân hồi Ngài làm cái gì? Ngài hoàn toàn tôn trọng tự do. Ý muốn của tội hồn xin gì Ngài cho nó. Ý thì ý muốn mà thôi. Cho ngày hôm nay chúng ta tu ở đây là như ý. Chúng ta sửa lại. Chúng ta hướng thiện. Thì một ngày nào đó chúng ta sẽ hưởng lạc. Không có bị đau khổ và không có phiền tới Thượng Đế tự tội chúng ta. chúng ta chỉ nhận sự ban ơn của bề trên nếu chúng ta chịu tu. Trường cái việc được đưa hồn về quê, chúng ta trường cái hướng cái thanh nhẹ các bạn đã và đang thực hành cái pháp luân thường chuyển, đó là trường cái. Các bạn đã thích cái thanh khí điển được hóa giải trượt điểm diệt dục. Khi mà hướng thượng rồi, cái dục chúng ta đi lên trên, cái dục giới hạn của chúng ta không cần thiết nữa, mà chúng ta tiến cho cái dục vô cùng đưa hồn về quê. Chúng ta khai mở cái đường lối, khai mở vạn năng sẵn có của chúng ta mới trở về cái chỗ thanh cao sống động ở bên trên.
Thưa thầy, trước đây thì con ví dụ một lần mời đi qua Nhật họp với cái pháp lý, họ kéo cờ rồi lên họ làm trang trọng lắm, mà thế thì bên Nhật họ đại khách rồi họ chuộng, họ làm công phu lắm. Thế nên khi mà tới nơi họ bên đó họ đã báo trước nơi mình ăn chay rồi, thành ra bên họ làm rồi lung tung mất công của họ quá. Thành ra con sau một lần như vậy còn sau không nói là cứ cho cái gì con ăn được chứ không cần phải là ăn chay. Như vậy để đỡ mất công của họ mà làm phiền cho họ nhiều quá. Tại có người họ nói là qua nay tôi to thức ăn cho ông không còn mệt hơn mà soạn các chương trình các buổi họp.
Tại đồ dịch nó cũng có nhiều đồ cũng như chay có gì đó. Đại đa số là cá, là sẽ thường cách ăn là đồ cá đó.
Thành ra để trở lại câu hỏi của em Minh về chú Bát Nhã đó. Thành ra khi về sau này mà qua mà mình ăn mặn là như thường như người ta đó. Vì
mình chỉ chú Bát Nhã.
Dạ, ăn xong khi mình chỉ chú đó. Thì có khi nó ra mồ hôi ướt tay hết, mà có khi mình ăn tôm nữa, thì ta thấy nó chạy lên sân xong nó lên nóng hết lên cả đầu của mình. Thì đó là cái hiệu quả của cái chú Bát Nhã, mình xin chia sẻ với cả nhà.
Ăn chay mà không giải được cũng là bệnh. Cứ để trong đó, nó không có lối thoát.
Nhưng mà cái này á, tu cố gắng tu thì tự nhiên nó sẽ chuyển qua ăn chay à. Vì nó thấy đối với cơ thể không có, thì càng ngày nó càng thanh tịnh, nó thấy con thú ăn bậy quá, nó ăn thú nó bị bệnh thêm. Cho nên vô nhà thương thấy người bệnh toàn là người ăn thịt không à. Rồi ban đầu tôi tu rồi tôi ăn cái cà với cái cơm thôi. Đó, rồi lúc sau này tôi mới thanh tịnh và tôi thấy rõ, tôi phải cứu. Tôi mới ăn chút mặn, là trong lúc dọn ra là tôi dòm, là tôi cứu cái nào là tôi cứu cái đó luôn. Nhưng khi mặn đổ thì không có ăn. Thế bây giờ cũng cái thì Nam Mô Di Đà Phật phép rồi, tôi ăn rồi cũng phép rồi, tôi cũng chê, cũng không muốn ăn mặn nữa. Cho nên cái kỳ này là cái kỳ cấp rút cho mọi người phải ăn chay để thanh nhẹ. Và để giải quyết những cái chuyện nó sẽ sắp xảy tới khổ lắm. Chứ không phải mình thấy mình sung sướng đâu. Không thích nữa, thích ăn chay. Ăn chay nó đối cơ thể tốt thì mấy chục năm rồi. Không có ai trị bệnh, mình là y sĩ chánh. Phải tự trị bệnh, khi cụ đổi cái thức ăn rồi, con người thì cụ nó lại khỏe gì. Cho nên ăn chay nó không có hại, bởi vì mình mấy chục năm ăn mặn rồi, ăn thịt nhiều quá rồi. Rồi bây giờ mình ăn qua chay cái con người nó khỏe ghê lắm.
Chay ăn quá gì rồi lại?
Chú xíu gì ở đây thì phong phú quá, đủ protein, đậu hũ nè, bơ nè, phô mai, đủ thứ, ở đây nó có thiếu gì nữa. Ăn chay mà mập, ăn chay mà mập. Ở đây chắc quý vị cũng biết cụ Nguyễn Thành Niệm ở Việt Nam á, biết không? Ông ăn chay trường, mập, rồi bệnh ổng thích. Rồi về đủ ăn bạn không ăn. Ăn bình thường, mập như Mỹ. Ăn đủ đi.
Còn là một người đời thường, thì thường sát sanh. Thì khi tu rồi, có phải giải được nghiệp những linh hồn công vật?
Mình có sát sanh, mình có tu thì làm đúng pháp, thì A-di-đà là nó phát quang, nó giải cái nghiệp chướng ra đi, thì là cũng đỡ. từ đó lần lần ăn năn, không có muốn sát sanh nữa, không muốn ăn thịt nữa, tự động mới là thật tu, tự động mới thật tâm tu. Chứ là nghe người ta ăn chay bất chính ăn chay thì mới sao ăn mặn lại còn dữ hơn vô ích, cái đó không có lợi. Tự mình thức tâm chúng ta cứ như vậy người chắc chắn hơn.
Thì mấy con cũ hồi xưa nó có đòi mình không? Mấy con hồi xưa nó còn chưa tu, nó có trở lại đầu mình không ăn con mới, nhưng mà mấy con cũ hồi xưa
nên mình tu, mình nhân dân lo tu là giải những cái nghiệp trước đó.
Tức là bắt đầu thì mình trả đàng hoàng không sẵn.
Rồi là bắt buộc phải trả. Khi mà biết nghiệp đó, mà trả nghiệp thì đừng có tham. Tâm làm thân chịu mà, anh nhìn ngay cho sướng, nhậu cho ngon. Chết biết là bao nhiêu, khổ biết là bao nhiêu. Rồi bây giờ mình mới có thiếu chút tiền, mình lên la ông chồng. Bên năm bảy, mất phước của mình phải chịu.
Một con người chúng ta ăn chay, lo tu, thanh nhẹ, dù cho ăn mặn nó biết làm pháp luân thường chuyển, lọc hàng ngày hàng giờ, thì cái thanh khí nó tốt. Rau cỏ các bạn đang ăn, ăn chay đó là nó đang thụ cảm ba thao, cái tội nó còn nặng hơn miếng thịt nữa. Mà nếu các bạn ăn chay mà các bạn không biết cầu nguyện, không biết lập lại trật tự để đưa nó lên cái tần số của nó, thì cũng như không à, chứ không phải ăn chay thành Phật đó. Ăn chay thành Phật là bò thành Phật hết rồi. Thấy chưa? Cho nên mình phải xét cho thiệt kỹ. Tại sao phải làm con bò? Chứ cứ nói độc tài giết hại người ta, bây giờ nó hy sinh làm con bò, hy sinh tất cả xương máu của tôi mới xứng đáng 10 kiếp như vậy, chứ nó không chịu một kiếp. Cho làm người nó không thèm làm. Thì cái tội nó biết. Đó, nó muốn lập cái hạnh Bồ Tát, nó phải hy sinh. Mình ăn nó được ấm no, nó hy sinh cho mình ấm no. Mà mình không cầu nguyện cho nó, thì mình lại phạm tội. Cho nên chúng ta tu, chúng ta sẽ có cái hạnh Bồ Tát tương đồng với con thú. Con thú nó cứu độ chúng ta. Con cỏ đang cứu độ chúng ta. Con cỏ nó nuôi con bò, mình ăn thịt bò. Thấy không? Cộng rau đang cứu chúng ta. Học hạt lúa đang cứu chúng ta. Hạnh Bồ Tát đó các bạn. Mà các bạn ăn nó mà không lập hạnh Bồ Tát á, tệ hơn con thú á.
Mình phải thu xếp trên con hàng đó, chỉ đầu để con hồng hôn. Mình đổ con hồng đó, mình thiên nó đi tu, hay mình đổ mình trước nó vô cái chuyện vô trụ của mình.
Cho nên mình ăn rau cỏ, nó là cái tội ác thụ trọng ba đầu. Mà nếu chúng ta ăn chay đường mà không có làm pháp luân thường chuyển thì tánh nào cũng tập đây mà thôi, phát triển được. Bây giờ chúng ta có pháp luân thường chuyển để xây dựng được tập trở, thì cái phần luồng điển của rau cỏ vô chúng ta cũng sắp về tập tự kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, thổ ra thổ, thân ra thân, trượt ra trượt, rồi nó sẽ tiến hóa. Còn những con thú mà nhập trong thể xác của chúng ta cũng vậy, và các pháp luân thường chuyển từ mặn biến thành chay. Cho nên một vị tiên âm được đi trên trời, chúng ta được thấy không luồng sáng phía sau là cái gì đó, là ngài đem những phần đó đi. Cho nên tiến hóa theo trình độ sẵn có của chính chúng ta, nó mới có cơ gì cơ duyên tiến. Khi mà chúng ta thấy được hình hài của nó, thì trong đó khi mà chúng ta thấy, chúng ta được cầu nguyện, cầu siêu cho chính nó. Người tu ăn phải biết cầu siêu cả cầu cỏ để cầu cỏ được tiến hóa. Mà khi chúng ta trung tiên bộ đầu, chúng ta hướng thượng tưởng một chút, rút ra đi lên rồi, và nó sẽ ở ngay cái chỗ đó, và nó tiếp tục tiến hóa theo chương trình sẵn có.
trình độ thành thông của chúng ta. Còn khi mà chúng ta đem vào trong cái thế giới này, thì lúc cái lực cần lo săn sóc và giải bày khuyên lên chúng ta, và để chúng ta lập trung, rồi nhiên hậu chủ nhiên âm chúng ta nhiệm vụ như người ta tiến lên. Cho nên có cơ sở tu học tiến hóa của con thú ở bên trên, và có cơ sở tu học tiến hóa của con người. Cho nên những người tu vô vi, pháp lý vô vi sau này nhận phước của Quan Âm và để đi hiệu triệu vạn linh đi học tu. À, nhập vô các giới trung thiên và chỗ tiến hóa con thú cũng có được lên tiến hóa. Cho nên sau này khi mà hộ pháp độ các thiên liên cho phải tu chắc nó trong cái bản thể này. Việc làm lớn lắm chứ không phải liền việc làm theo theo. Tất cả cây cỏ cũng mong tiến hóa vì tội nó mạnh hơn con thú. Nó phải thụ cảm ba đạo. Chứ nó không phải nó nhẹ đâu, tưởng tượng ăn đồ ăn chay được cứ thành Phật, không có. Con bò ăn cỏ cũng không thành Phật. Mà nó bị lập thẩm hy sinh, bị phân thây rồi, nó mới có cơ hội tiến hóa cho con người. Thì con người thích tâm rồi, thì có cái tâm độ tha, người mới tiến được thành thánh tiền Phật. Còn nếu không có tâm độ tha, thì không có bao giờ tiến được thành thánh tiền.
Thưa thầy, thầy nói khi mà mình ăn vào cái con vật hay là rau cỏ đó thì kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, thì như vậy cái phần nào, ví dụ như cái phần nào vô trong gan nó tức là mộc đó, thì sẽ ở đó, vì cái cơ thể mình là một tiểu vũ trụ lớn, cho nên bao nhiêu phần tâm linh vào đó cũng như là vào một cái nơi để từ đó tu tiến lên, thì như vậy mình đâu có giam hãm phần hồn của con vật
đâu, đâu có giam hãm nên có phần sự đưa nó đi. Cho nên chủ nhau khi mà được các lực cảm giác lớn rồi thì chủ nhân ông có phần sự đưa nó đi chỗ nó lớn rộng hơn, căn bản của nó để nó tiến hóa chứ không phải giam hãm đó. Nếu mà chúng ta giam hãm từ thả lớn chúng ta ăn biết bao nhiêu rồi
đưa ra khỏi
mọc thật là khỏi nghe thông tin của đạo. Cho nên con người tu phải có trình độ đó mới dám chịu ăn mặn. Trước khi tôi tu, tôi ăn chay, ông Tư kêu tôi ký hợp đồng với ông. Tôi nói bây giờ ông ký hợp đồng với tôi, mai mốt tôi bắt tôi xuống địa ngục, tôi ký đâu ông, tôi đâu có đem được cái giấy này đi. Rồi làm sao tôi khai với nhân dân, tôi cũng có tin lời ông nói. Chừng nào tôi thấy là cho nên có một bữa mà tôi thanh nhẹ rồi, từ đột tôi thấy ổng nấu cháo vịt mà sao lại con vịt lẫn quẩn thế ra cái thằng cha này lẫn quẩn ra hoài. Thì tôi mới thử, tôi mới nói là qua đây đi, qua đây nó qua, cái ý tôi qua đây nó qua, qua rồi nó bỏ nó đi về. Nó bỏ cũng trở lại đó, vì không có cái nguyên khí của nó nồng nhỉ. Tôi thấy ông Tư cũng ăn, nó lại chạy vô. À, tôi thấy ông này cũng ăn rồi, nó bắt cho hơn đó, nó mới đi vô, nó mở cái chân nó lên vô. Rồi tôi thấy ông vừa ăn và ông vừa niệm, ông vừa khu độ. Tôi dùng thấy, thấy nó tinh đi quá. Thế là ông đâu có ăn, ông làm việc cho ông có ăn thịt. Ông ăn thịt bò mà ông ăn thịt vịt mà ông ăn, ông đang làm việc độ chính nó. Không thấy ông ăn. Thì lúc đó tôi mới thức giác, giờ tôi cũng chưa dám ăn. Không biết phải sao. Bây giờ làm sao đây, để ở nhà mấy người lên ăn, thì tôi ngồi để tôi coi. Nó cũng lẫn quẩn mà. Nhưng mà tôi cũng dám chắc, bởi vì mình ăn chay, mình ăn chay cả thịt con, làm sao tôi dám chắc cái đó. Mình không chấp, tôi thấy không được. Thành ra cho nên tôi tu thiền, tôi thấy thấy nghĩ tới cái chỗ yếu hóa của con vật. Như tôi đã từng nói, mặt thì sinh trở mà gánh nước, mặt con thú mà lại thân con người nhiều lắm, đông đảo lắm. Tôi nói chỗ này là chỗ nào? Cái chỗ này chỗ yếu hóa của con thú. Tôi mới trở về tôi suy nghĩ. Buổi tối tôi bước qua mình khối địa tiên, tôi đi qua nó thì tôi thấy con tên tôi vô tôi ngồi. Cũng như là bá quan xung quanh ngồi chơi, ngồi đó rồi đem tiền cho tôi ăn. ăn đồ ngon cũng đồ của người, nhịp tim đồ nhiều ngon không ngon nữa. Ăn nhiều cái miệng nó chất chất qua hài, cái thơm quá. Tại sao khỏi có to lại có nhiều đồ ăn như vậy? Thì cho Hồ Tôn cái gì mà ăn cái đó? Hồ Tôn đi xuống ông Tư đi giảng một ràng, nhìn luân hồi cho tôi. Tôi mới thấy cái ra, Ngài đang làm việc trên Ngài không phải ôn gì hết. Tôi mới bắt đầu, tôi ít có chuyện với ông Tư, ông Tư chỉ ông Tư nói chuyện cho tôi nghe thôi. Ông mày tôi hỏi. Tôi nói tôi nói với ông Tư, bắt đầu bữa nay tôi ăn thịt. Ông ấy bạn biết rồi đó. Vậy là bạn biết rồi, bạn khôn, bạn biết rồi. Bởi vì tôi bây giờ tôi đã thấy được cuộc đời nó khổ quá, tôi muốn nhầm lắm. Thành ra bây giờ tôi thấy rõ là tôi đã làm việc một chút. Ông ấy, thì thường mai mốt tôi đại bạn ạ. Có thể bạn dám ăn không? Ở nhà ông là thường thường, nghĩa là người ta cúng thịt quay đó, sắp cho tôi ăn. Tôi ăn tôi cũng làm việc như ông. Ông ấy dạy mới được. Giấy mới học từ đi và thực hiện từ đi. Cái cửa lực có tu lộn được ở trong cái này chắc là không có tiếng nổi kẹt. Tưởng rằng bạn ăn rau và ăn cỏ bạn thành Phật, cái đó là chắc lắc. Con trâu, con bò nó thành Phật lâu rồi, tại sao nó mới hy sinh thế gian? Ông cách nghĩa sắp cơ đi. Thì từ từ đó, tôi ăn nhưng mà cái tâm ăn chay nó phải có. Luôn luôn ăn rau nhiều hơn, cũng quen rồi, lâu lâu ăn ít miếng rồi phải vô giờ cầu siêu thế nào. Tới bây giờ cũng vậy, nhưng mà đại đa số là để ăn chay hơn. Còn ăn mặn là lâu lâu có tôi như là độ vậy thôi, chứ không làm như mệt hết, mệt hơn hôm nay.
Kính thầy, và ví dụ như chúng con ăn một con vật nào đó, rồi như thế này là chuyển nó lên người đó, cho nó trở về nguyên căn của nó. Chúng mình chỉ ví dụ như trường hợp con vật đã chết hết cái số lần con vật rồi, thì nó chuyển lại làm người, thì tất nhiên cái phần mình ăn mình đổ mình cũng đưa nó chuyển lại làm người. Theo cái định số của nó mà số chỉ định số đi một mình đã sắp xếp cho mình, thì nó cũng trở lại cái tự do tự tu tự tiến của nó để phát triển theo cái
cái quyền năng của nó mình tự để nó sắp xếp nó được ảnh hưởng của mình. Bởi vì khi mà mình ăn nó vô rồi á thì nó được cái ảnh hưởng của mình. Cái người tu ăn nó mừng lắm. Ai cũng si mê thể xác khi chết rồi mọi trường hợp nhớ cái thể xác. Nhưng mà người tu ăn nó mừng. Người tu ăn nó biết niệm Phật, nó biết làm pháp luân thường chuyển năm đời cho nó có cơ hội thiên hoa. Còn người không tu không, nó đem ra nó bằng trước ăn thua cái thiên hạ, nó không có tiến được. Cho nên mình tu đây mình nhờ mình làm pháp luân thường chuyển rồi nó mới đem lại cái tình thiên hoa. Mà khi nó làm được người rồi nó cũng nhớ, nó nhớ trước kia tôi cũng may mắn, ngày nay tôi mới làm được người, tôi làm người gặp tai nạn này tai nạn kia nó cũng nhớ, nhờ cái ơn trên của những vị nào tu hành độ tôi mới qua cái tai nạn. Hiện tại chúng ta cũng vậy, nhiều khi xảy ra cái chuyện thế chết nhưng mà không chết. Mình cũng nghĩ đây một vị nào đổ tôi, thì thật có những người tôn đã đổ ta, và ngày nay cũng trực chiêm cho ta. Cho nên khi mà chúng ta ăn và chúng ta phải lãnh trách nhiệm đổ tha, không phải có ẩn thụ. Không phải tôi thích ăn này phải no đê để tôi ngủ không, tôi ăn tôi có nhiệm vụ. Thì các bạn ăn chay cũng là làm việc. Nào, mà ăn mặn các bạn cũng làm việc nào, đổ tha.
Thưa thầy, ví dụ như một con vật đó người ta đang ở chợ, thì có nhiều người mua để xem em nhí nhỏ thì chính là một phần nhỏ của cơ thể của nó đó. Thành ra mình có thể đổ cả cái hộp con vật hay không? Được, chứ bây giờ mình nếu mình có đủ khả năng về chuyển qua mình chưa hẳn ra chỗ đó. Như bạn có cái telephone, bạn chuyển tới đó rồi. Còn người ta không biết xài, ăn được ta bỏ đó. Mình có điểm mình chiếu tới đó một chút đi. Chút thức khắc. Cũng như mấy người chết nó làm cái vòng tròn cho mình kia ta rút.
lúc liền. Cho nên khi các bạn cắt những thịt ra, các bạn liền như thế nó bảo rõ gì? Một chặt là nó đậm lên. Nó đậm lần, nó đen lên. Cái thói đi, cái thân nó đi đâu? Nó đi lên. Nó từng số nào, mình có điểm, mình chịu tới là tới. Không có sai. Mà cái nguyên điểm của nó, của mình, thì nó cũng, khi mình làm pháp luôn, nó cảm ứng. Hai cái đó mình mượn cái đó chuyển cho nên nó đồng điểm nó hút một cái rồi. Chỉ có một điểm lên, một điểm chút xíu rồi. Như con heo, nó trả một con heo, nó chút nhớ một chút rồi. Chứ có nhiều thấy nó bắt thù luôn, chứ nó hút lắm rồi. Mình rút cái đồng điểm nó mới hút rồi.
Để thế này, trên đó chỉ thương, nhìn chỉ cảnh này, thì yêu và thấy được phần hồn của người, và tâm chỉ cho tư của chỉ rung động được nhiều người, được tất cả mọi người, thì cái trường hợp chỉ như vậy là, nếu anh còn gắng, chỉ có đó được phần hồn của mặt không?
Được chứ, chỉ có chị thấy chị còn cố gắng pháp luân tình chuyển nhiều hơn, chỉ được tập siêu cho nó, chỉ tưởng tu được thêm người bạn. Còn người bạn đã đồng hành với tôi. Bởi vì bài trên Đức Di Đà luôn luôn chứng, Đức Di Đà đã chứng minh rằng tất cả đều hướng về ta độ liền. Thế rồi đó, khi mà nó vô được cái ảnh hưởng của chị Canh là chỉ niệm Phật, mà nó đồng niệm Phật thì nó được cứu. Đức Di Đà cũng nhắc kỹ rồi này.
Thưa Thầy, nếu mà chờ nói những người nào mà làm những cái uống đó, thì mình chỉ là đổ ra được, chứ mình làm cho mình chỉ cần một chuyện thì sao?
Làm gì cũng không được. Làm dụng thì nó sanh bệnh. Nó làm dụng lấy tôi bây giờ là tôi sẽ ăn nhậu cho đã, tôi hưởng. Cái đó là nó sanh bệnh. Mà tôi có nhiệm vụ đổ tha thì tôi không có. Cho nên người tu khác, người tu người ta không có tâm trí mà làm dụng ăn nhậu bê tha, không có vụ đó. Người ta đã từ bỏ sự ăn nhậu bê tha, bây giờ ta ý thức cái này là cứu độ. Người ta mới làm được. Thì càng tu càng minh mẫn mà càng tu điển càng sáng. Cái từ điển nó phát khởi. Khi từ điển bị tha nó phát khởi. Chứ không phải thích bánh cho người ta là bị tha. Không phải đâu. Cái tâm mình này mình vãng lên tâm này mình không cứu nó. Mình phải dùng từ điển bị tha. Thì cái điển mình nó càng ra ra. Nó đúng được cái ý nghĩa là mô như là Phật. Cái mặt nó càng ngày càng phát quang.
Con mò ở cái cầu con nó đều vẫn còn, nhưng mà con không riêng gì pháp lý vô vi chúng ta mà tất cả những cái pháp khác từ cái chất lượng bùa tới thần quyền của người chi nó người ta lại đều nhận điểm nhau là con cũng cao với là con dê thì rất trượt cử và cấm không được các anh
mua các cơ sở còn cơ các cơ anh đi cao và anh thế sợ, bởi vì nó phá buộc. Nó phá buộc một cái người và nó gặp lên. Anh Thịnh Châu nó gặp liền. Cái buồn mà anh Thịnh Châu đang lộn nhào mà lên chắc trường đi lên đi xuống rồi mình chạy cầm lưng hết. Cấm không có được.
Tại vì cái tình độ được của nó quá nặng sợ.
Không, nó chống lại đi buộc phép. Tôi biết các anh vậy. Mà cái tâm nó chống lại cái bộ phép, nó làm cái bộ phép không còn được. Nó mạnh lắm.
Thưa Thầy, xin cho phép con có ý kiến thêm về những vấn đề trai mặt một chút xíu. Vì vậy đây là một cái vấn đề rất quan trọng trong đường tu mà rất nhiều người còn thắc mắc. Thì theo sự theo dõi tìm hiểu ở bên Thầy thì tôi thấy rằng mức độ đổ tha của Thầy là một tỉnh rồi, nhưng mà Thầy rất hạn chế. Chỉ quý vị nghe rõ là Thầy nói khi nào có cơ duyên phải đổ thì mới đổ, còn nếu mà đem cái trượng của con thú vào cơ thể như trong những ngày hôm nay Thầy làm việc rất nhiều thì hoàn toàn không có, Thầy không muốn làm nhiều cơ thể hơn nữa, cho nên tuyệt đối không có nấu mặn cho thầy ăn. Và như anh Phương nói đó, thì tôi thấy rằng đến khi mà anh thanh lập được cơ thể anh đó, thì cái chữ lạm dụng đồ ăn mặn không còn có ý nghĩa nữa, vì tới một cái mức độ nào đó anh thấy miếng thịt anh không thèm, anh thấy con tôm anh không thèm. Nếu mà ăn vì giao tế xã hội thì anh phải ăn vì giao tế và anh về anh phải đổ. Chứ còn nếu anh chưa thanh lập được bản thể anh thấy miếng thịt anh còn thèm, dù cho giấu đóng lại trong tủ lạnh anh cũng mở ra ăn, thì đó là nó tiến hóa theo trình độ tu tập của mình. Cách đây mấy năm nhiều khi tôi đốt con ra thì tôi thấy chả lụa ngon quá, thịt heo ăn ngon quá, thì tôi ăn tôi vẫn còn cảm thấy cái ngon của nó. Nhưng bây giờ thấy miếng thịt hay là thấy miếng tàu hũ cũng vậy thôi, và khi ăn thì tôi nhai tôi nghiệm xem cái sự thỏa thích của mình như thế nào. Thì đối với con rau hay là đối với miếng thịt không khác nhau, thì tôi tự nghiệm thấy cái sự thanh lập của mình nó có thay đổi. Thành ra vấn đề dai mặn là tùy theo trình độ tu tiến của mình, chứ mình không thể thấy ai ăn mặn mà cho là người đó là trầm trồ. Theo tôi thì tôi nhận thấy gì?
Cho nên tùy nhiên trở thành khi mà tâm lực thấy không có ai hưởng như cái đó là việc máy này làm này, nghĩ là cái máy này cũng máy này làm này, máy này làm kia, máy làm này nào, thế thì cái cơ cấu tiến hóa chứ không có ai hưởng, đâu có hưởng gì. Anh cũng nghĩ nhất định gì một ngày cái tốt cái ba cái công chuyện đó làm việc nó trở sinh viên vô cùng không có mảy may nào rồi. Nhờ đó mà ông xử tất cả những cái tội, những cái tội ác ôn chừng nào ông có cơ đơn một gì đâu, tan rã cái cộng đồng cũng còn sửa tội để cho nó đi qua nghiêm công chưa. Cho nên sự tinh vi của ông trời chúng ta tránh không được, không thể tránh được. Tưởng tượng tôi ăn chay rồi tôi đắc đạo, tôi ăn chay rồi tôi không có tội, có tội tự nhiên xuống địa ngục, có tội tự nhiên thì mình cái tâm chưa thức, chưa thấy trọn lành mặt trái chân lý là tròn, mà mình bóp méo thì làm sao mình hiểu chân lý. Nên khó ở chỗ đó. Cho nên bằng đạo tôi trông tôi sợ trên đó. Thế nỗi tôi ăn cơm như nước sôi, không thể ăn được gì hết trong lúc cải tạo. Thế nên trông tôi ăn 6-7 ngày cơm như nước sôi, đi sao rùi mũi nhiều quá, không ăn đồ ăn được. Tôi đổ nước sôi tôi ăn lại. Nhưng mà nó vẫn thể, có gì đâu. Cho nên là chúng ta biết bất sát sanh, không có cố sát cái gì, tâm luôn luôn tu độ và ý chúng ta luôn luôn giải thoát, thì tùy duyên trở thành ăn được bao nhiêu, người tu cũng ăn nhiều được.
Nguyên thủy tứ thập cửu chương tu đạo kinh, 49 chương tu đạo kinh nguyên thủy. Chương thứ hai, chay tịnh giữ gìn trai giới. Sự trai giới là căn bản, là bến, là cầu của đạo. Luôn luôn một lòng trì trai giới, lòng tà tự nhiên dứt. Chúng sinh phải bỏ ăn mặn, vui sướng ham thích, tâm hồi để mà chăm lo hành pháp cho có kết quả. Chớ như quỷ đói, chuyên ăn hay chết. Bụng đói cứ bị lửa thiêu đốt mãi, chẳng hề được no nê. Lại như ruồi nhặng luôn luôn tranh giành nhau những thứ đồ thối tha, phải quên đi mùi tanh tưởi để mà hành pháp cho mau kết quả. Ba cung dơ giấy, cấu phủ đục ngào, sung sướng thấy xác chết, ưa thích trốn tử địa, phải cắt đứt gốc rễ dị dục, vào cảnh thanh tịnh, không gây ra những nỗi khổ phiền ác độc, không sinh tâm thiên kiến, không giấy tâm gian tà, coi lời răn dạy giới cấm của tiên thánh như luật pháp ở trần gian. Dẫu có muốn phạm vào, tâm cũng sợ rằng thân sẽ mất tự do. Kẻ tu phải hết sức giữ gìn, chuyên chú công phu, giới luật luôn luôn bày trước mặt để mà kinh sợ, cùng nghiêm chỉnh tuân theo, diệt mọi ý niệm trong đầu, phải dốc tâm mới có thể đạt được sự chân chính.
Thưa thầy, con quen thích ăn thịt bò, thịt heo, gà, cá. Tu vi có cần thay đổi thức ăn trên không?
Tu vi cần hành pháp, rồi tự tử nó sẽ nổi như bao nhiêu. Đầu trước mình ăn thức ăn thịt, rồi mình làm pháp heo, nó không thích ăn thịt, nó là thích ăn sâu. Nó thích những cái gì tinh khiết và thanh nhẹ. Từ lúc đó nó đã lên được tầng cao. Không nên buộc người ta phải ăn theo mình. Trình độ mình ăn được mà người ta không ăn được, còn thứ khi được ăn. Mà ta hành pháp nó sẽ lợi ra như thế cái pháp. Pháp hay ở chỗ nào?
Thưa ông Tám, tu theo pháp lý vô vi có cần phải ăn chay trường hay không?
Nếu người ý thức được ăn chay trường, ăn nhẹ cái cơ bản mà ăn dưỡng sinh thì người đã khôn hơn. Ăn dưỡng sinh là những tập tế nhưng không có được quả và chỉ được chuyên mẫn hơn.
Con người bị mang nghiệp từ lâu không đi. Nghiệp ra đâu tạo thành? Lúc chúng ta chưa ăn chay thì chúng ta mang nghiệp sai. Giết con thú để ăn. Cái đó là cái ý sâu trong cơ thể chúng ta tự lập. Bây giờ chúng ta tu, ta đổi hướng ăn chay lấy nguyên khí của trời đất là chánh để giải mở liên tục như vậy, nó được mò bớt nhiều lắm lắm. Nên nhiều người không thấy nghiệp, làm gì có nghiệp đâu, nghiệp là ẩn tàng lắm lắm. Từ lúc sơ sanh tới bây giờ chúng ta không biết, đời dạy sao chúng ta học đó, thì nó gắn liền khối thần kinh từ khối óc đến ruột. Ruột kinh chúng ta nằm ẩn tàng trong đó, chờ ngày phục thù mà thôi. Cho nên nhiều người đứng làm ăn tốt, gia đình đứng tốt, vì cái nạn không biết điều nào xoay sở, đó đúng ngày rồi, lại tại. Cho nên chúng ta tu là đỡ chỗ đó. Ngày ngày chúng ta lo dài. Cho nên nhiều người nào giờ ăn mặn, cứ gì ăn mặn, nhưng mà tu thiền tu đúng, tự nhiên nó cảm giác không ăn mặn, sát sanh hại vật nó không tiếp tục nữa, nó mới đi ăn chay. Lúc đó lần nó giải mòn nghiệp tập phật hộ, dễ tiến qua hơn.
Thưa thầy, ở Thiếu Minh một thời gian không thể ăn thịt được vì con cảm nhận nó tanh quá, mà đứng gần người ăn thịt cũng cảm thấy nó họ hôi tanh. Con bắt buộc ăn chay, trong khi con sắc rau, nấu canh, con cảm nhận được thấy cái đau đớn của nó, vậy con có bị điên loạn không?
Không đâu. Bởi vì mình tu là pháp luân thường chuyển, huệ tâm nó bắt đầu khai, cho nên mình nhìn cái gì cũng thông cảm và thương tiếc tất cả, không có cái món nào ghê ghét.
Kính thưa thầy, năm rồi thì con có một sự kiện này xảy ra đối với con, là khi con nhìn thấy những người mà anh thật thích thì vừa khi mà họ làm cái thủ chỉ cắt cái miếng thịt trên dĩa thì bỗng nhiên trong một tích tắc, một vài giây đồng hồ thì con thấy cái gương mặt của họ đổi hẳn đi. Con có cảm tưởng giống như là họ là những con thú đói, cặp mắt thì lòi ra ngoài, cái lưỡi thì dài lê thê và nước miếng thì chảy về nhà. Thì sư thầy, con chỉ thấy như vậy trong có chút xíu và một vài giây thôi, thì không biết đó là hiện tượng gì.
Trong cái sắc na thì mình thấy sát người mà mặt thú là vậy. Có người ta ăn mừng lấy chiếc thịt mà ăn cái khác hả thì không được. Sinh ra ăn thịt, họ phải ăn thịt. Nhưng mà nhìn rõ họ là không phải con người thiện nhân đâu, là ác thú. Thì họ cứ tánh kỳ cục lắm.
Thưa thầy, khi chúng ta không ăn thịt vì thấy biết sự vật nó có xúc cảm và đau khổ, nhưng khi chúng ta ăn rau và cắt rau cũng có chất nhựa xảy ra, như vậy thì rau nó cũng có sự sống chết đau đớn, mà vì không có máu huyết nên chúng ta không cảm thấy đau khổ của rau. Vì vậy cũng khó giải quyết về vấn đề sinh tồn, vì bắt buộc chúng ta phải ăn để nuôi cơ thể thì mới theo đường tu do tâm linh.
Thì tất cả như tận rau, nó là thuộc về tội nặng, trụ cảm bá đa, nó mới tiến qua được. Điển không có bị con số điển nhiều hơn, con số nó còn có thiếu hết. Cho nên con bò trước khi chết khóc, rơi lụy. Cái bước ức đó là những cái dâm linh nó có thể khép. Cho nên nhiều người cứ ăn thử, bây giờ tôi ăn rau tinh tấn, tôi ăn dưỡng sinh tốt, cơ thể thực khỏe. Rồi bữa nay tôi thức thịt bò mỗi cục, mỗi ngày một cục rồi thấy tôi nó nặng rồi. Cách nói chuyện cũng nặng nữa, dễ gây gỗ hơn. Vì nó trượt, trượt vào chỗ nào nó cầm tiêu. Mà cầm tiêu mà vô cơ thể của chúng ta một ngày ba buổi như vậy, nó bị kẹt, kẹt biến thể của nó là gì? Tập tốn. Ở giết ở ngoài này, mồ hôi không thoát, tập tố không dài nữa, thì dễ xâm nhiễm. Đụng đơn chút, để lại, có chịu.
Ngày hôm nay càng này càng văn minh, các bạn này càng lực. Con người thật sự ra. Các bạn thấy thật sự. Các bạn có 10 đồng bạc trong túi rồi. Sẽ thịt con bò, con gà, cái nào các bạn cũng giết hết để mà sống. Không có sự trao đổi. Mà tự thị, tưởng ta là bảnh, ta là giỏi, ta là giàu, ta là có. Mà chính ta ác không hay. Thế cái tội đó, ai mắc cho chúng ta biết, tâm làm thân diệu. Cuối cùng ở thế gian các bạn cũng có nhiều bạn bè. Nay Tây Bắc mặt mừng nay là bệnh nan y, cắn xe, đủ chuyện, bệnh gan, không phát triển được. Vì từ vỏ tự nhiên và hồn nhiên thì tự nhiên nó phải sanh bệnh. Chúng ta hòa hợp với tự nhiên và hồn nhiên, trở về với căn bản của chính mình, thì thoát nạn ở chỗ đó các bạn ạ.
Cho nên chuyện là ở thế gian, giờ phút nào cũng có thể tâm chiếm tâm linh của chúng ta. Bây giờ, giờ phút này các bạn ăn chay, các bạn cảm thấy có sự thanh nhẹ. Rồi chút nữa các bạn đi ăn nặng, các bạn lại thấy có sự nặng trượt. Các bạn thấy sự sức mạnh của cây nặng hai mặt, nó cũng có sức tiêu qua của mình. Nếu các bạn đi ăn nặng thì nó lấn áp về cái trần trượt nhiều. Mà các bạn ăn chay thì giải tỏa được phần trần trượt trong cái cơ tạng các bạn thấy. Đó. Cho nên cái pháp tu của chúng ta không có cấm để mà ăn chay ăn nặng. Nhưng mà để cho mọi người ý thức được cái nguyên lý của mọi sự việc. Điểm thanh và điểm trượt. Các bạn nhận thức, à, tự các bạn nói rằng, bữa nay tôi ăn nặng thấy trượt, thấy tôi nặng. Mà mấy bữa nay tôi ăn chay thì tôi thấy tôi nhẹ. Rồi, các bạn đi tới giai đoạn rồi. Tôi suy nghĩ, ý chí của tôi chặn được, tham dục, tôi thấy tôi nặng, ngồi thiền không được. Mà ý chí tôi thanh cao vì chúng sanh, vì sự thương yêu, thai thiện của các cả không vũ trụ. Sự thanh quan đời đời của nội tâm tôi được vun bồi một phần nào, tôi thấy tôi cảm thấy sung sướng vô cùng, nhẹ nhàng vô cùng.
Nói cái chuyện cay mặn các bạn, để thử tâm các bạn thấy trước kia các bạn cay siêng năng lắm. Nhưng mà ngày nay các bạn đi ăn mặn một chút, các bạn được ngã về mặn và quên cay. Nó có những cái trình độ đó, để cho bắt các bạn thấy. Cho nên vô vi không có buộc các bạn phải làm cái gì, nhưng mà để các bạn thấy sự mê chấp thánh được chính trong tâm cô các bạn phát khởi ra thì chẳng ai đưa đến cho các bạn. Không nên đổ thừa người này người nọ, chính ta tạo cho ta mà thôi. Vậy chúng ta muốn tạo cho ta một cơ hội gì, cơ hội tốt hơn, thanh nhẹ hơn, chúng ta phải làm thế nào? Đó, cho nên bắt các bạn chuyển về cái pháp luân thực hiện. Các bạn đem cái thức hòa đồng của các càn không vũ trụ vô giải thì trượt khi trong ngũ tháng của các bạn. Thì bắt các bạn ăn món gì trượt cách mấy mà các bạn biết sử dụng cho nguyên lai thanh khí của trời Phật. Để hóa giải nội tâm nội tạng các bạn, nó cũng thành về sự thanh nhẹ. Cái gì chứ bằng cháy, cháy là thanh nhẹ. Mà có giải nó mới thanh nhẹ, không giải là không thanh nhẹ. Chứ đâu không phải các bạn nói ăn cháy là tư thành Phật, không có đúng. Ăn mặn tư thành tiên không đúng, ăn mặn tư thành ma cũng không đúng. Nếu mà người nào biết tự giải thì nó mới thức hòa động, nó mở nó mới thăng hòa. Còn ăn vô mà không biết giải thì nó ứ động. Đó là cái phản động lực, làm cho hành giả trì trệ sân si trở lại. Các bạn đã thấy, giờ phút lâm chung trước khi chết 2 năm là các bạn thấy cái kết quả của mỗi cá nhân. Mỗi người hậu quả không tốt sẽ thể hiện trước khi chết 2 năm nhiều diễn dồn dập. Nhiều chuyện nhồi quả, nhiều chuyện vầy xéo, nhiều chuyện làm cho thấy mình càng ngày càng thất bại tình đời. Đó, các bạn thấy không? Vì mình muốn xâm chiếm tình đời, ăn động lực làm cho mình phải thất bại, phải điêu đứng.
Cho nên cái miệng của chúng ta nó nguy hại vô cùng. Nó có thể giết hàng triệu sinh linh tại thế một câu nói, và nó có thể nhìn nát một cách ác độc để trả thù giữa phần hồn và phần hồn qua thể xác cổ thủ. Không nhiều thì ít, các bạn đã nhai rất nhiều thịt cổ thủ. Các bạn biết sự đau đớn và không bao giờ muốn có sự đau đớn. Các bạn tu để cầu nguyện tránh những sự đau đớn. Nhưng mà ngày nay ngược lại, các bạn lại nhai nát và nghiền nát. Các bạn thấy rằng thích học cái tâm thức các bạn, hỏi ngược lại làm sao tiến hóa. Cho nên chúng ta hiểu rồi. Rồi lần lượt đây các bạn mới thấy rõ những gì tôi được tạm hưởng để tiến hóa và những gì tôi không cần thiết sử dụng nữa. Thì các bạn sẽ từ bỏ. Thì đương nhiên các bạn hướng về thiện nghiệp rồi. Mà thiện nghiệp là các bạn là thanh nhàn. Các bạn nhàn hạ trong lúc ăn, trong lúc ngủ. Vì các bạn không lo. Vì các bạn đâu có giết ai. Đâu có bạn các bạn lấy cái nghiệp sát mà phụng sự cho cuộc sống các bạn. Không. Các bạn không sử dụng nghiệp sát để phụng sự nghiệp. Cái nghiệp sống của các bạn. Thì nửa đêm ai có gõ cửa, các bạn cũng chẳng có sao. Đâu có sợ kẻ thù. Nếu chúng ta làm liên tục và xây dựng mầm mắm ác nghiệp, thì cái gì chúng ta cũng sợ. Nhiều bạn nói tôi sợ ma, tại sao? Nhiều tội hồn đã theo bạn, tại sao? Vì các bạn ăn nó, các bạn giết nó, các bạn lấy nó làm sung sướng, tại sao các bạn sợ nó? Cho nên khi các bạn tu rồi, các bạn thấy rằng, các cầu nguyện cho những sinh linh đã chân chung sống trong cơ tạng của các bạn đây được siêu thanh tịnh độ. Mà ăn năn hối cải từ đây về sau, tôi không dùng ý nghĩ sát phạt bất cứ một tâm linh nào chung sống trong quả địa cầu này, kể cả con chim. Nó cũng tư quan ngũ tạng, lưu lo. Mà để thức tâm chung sanh, để thức cho chung sanh thấy sự nhẹ nhàng, nhàn rỗi là quý báu. Sự tự do là quý báu. Nguyện trở về với sự thanh nhẹ mới là đúng hơn là nguyện bỏ xa thân này rồi đi đến đâu. Cho nên các bạn phải hiểu rõ điều này. Nguyện trở về với sự thanh sạch. Cho nên các bạn đã trường chay. Và các bạn không nỡ sát hại chúng sinh. Các bạn đã thương yêu kể cả con thú. Các bạn đã nhìn ra chân tướng của con thú. Nó cũng là bạn bè bà con của chúng ta trong duyên nghiệp. Vì nó cũng tư quan mà ngũ tạng nỡ nào giết nó. Ta hiểu điều này mới đem lại hòa bình trong chân tâm của chúng ta. Rồi nhiễn hậu mới ảnh hưởng cho chúng sanh thấy rõ cảnh hòa bình mọi người có thể khả năng xây dựng cho cộng đồng nhân loại tiến hóa.
Cho nên cái pháp luân thường chuyển là cái quan trọng đối với người trước. Nghệ tâm khai, trước điển phải được giải. Cho nên hồi trước ông tôi còn sống, không có thiếu cái anh trai. Các bạn ăn mặn, các bạn làm pháp luân thường chuyển rồi các bạn thấy nó tự nhiên nó tới trở nên trai. Nhưng mà tôi là người tu, tôi thích tu, tôi chọn đường tu. Tôi không nghe lời. Tôi có lỗi chỗ đó, tôi không nghe lời. Tôi chỉ ăn cơm cái cà để tôi thắc bi. Tôi thấy rằng động vật vô nó làm cho tôi dục. Vì tôi ngu, tôi không hiểu. Tôi ăn giai đoạn đầu, ăn nhưng mà vẫn khỏe. Pháp luân tôi vẫn làm đầy đủ. Tôi vẫn giả. Thành cái dục tính của tôi nó dứt sớm. Rồi sau này tôi ăn trở lại thịt thà này cái nào tôi thấy nó không có kích động tôi được nữa. Vì ở trong đó nó làm việc quen rồi, nó chỉ phóng đi lên thôi. Nhắm mắt nó hút đi lên, hút đi lên, hút đi lên, nó không có hút đi xuống. Cần có cho ăn rồi bổ, cách mấy cũng bao nhiêu chuyện nó thôi. Cho nên trong thực hành chúng ta mới kiểm chứng. Tất cả các tôn giáo, các vị sư tu trong chùa cũng vẫn kẹt về cái dục tính mà chưa có đoạn hết. Đang bố đi pháp luân thường chuyển khai, cố gắng làm nhiều đi rồi nó sẽ mở. Nhưng mà giai đoạn đầu tôi khuyên chúng tôi là tôi phải ăn chay. Bớt nhiều chừng nào tốt chừng đấy. Mà chúng tôi ăn cơm với nước sôi để cho nó diệt hết tất cả những dục tính. Vì trước đó là cái cơ quan nó là cung cấp bởi những cái vật thực này để nó nung nấu cái sức mạnh, sức nóng mà nó đòi hỏi những dục tính. Mà bây giờ tôi không cung cấp nữa. Tôi nghĩ về và chấp thôi. Ở ban đầu tôi tu. Rồi tôi làm cái pháp luân cho nó dễ mở ra đó và nó thay đổi. Thì lúc tôi ăn thì tôi không có sạch. Rồi sau này tôi cao lên trên cái bộ đầu thì chay không có nghĩa lý gì hết. Cái phần nào mình cũng giúp hết. Nhưng mà mình không có đòi ăn. Cấm cái chuyện đòi ăn. Gặp được thì đổ thì không. Không thì tâm thương. Cái gì cũng được. Nghĩa là chỉ âm hiểm chút thôi để cái thể xác này hợp tác với ta và làm việc được không. Chứ không có sự đòi hỏi tôi phải ăn yến, ăn sâm, không có gì đâu. Cho nên trước kia các vị sư tu trong chùa cũng nói đổ chứ không ăn, đúng, sắc đúng. Những vị đó đã tu thành và dùng cái chữ đổ và sắc đúng. Nhưng mà phải có từng điểm mới đổ nó được. Đổ phải đổ tận gốc. Anh đi tìm cô thú phải biết cái mặt của người đó tại sao nó nào cô thú. Bây giờ phải khuyên nó cách nào để nó nhập cuộc, nó tiến, nó đi lên, nó tu. Hay là nó tiếp tục luân hồi khi nó thức tâm, nó trở lại kiếp thú, rút ngắn, đẩy kiếp còn năm, năm kiếp còn ba. Cái kiếp vẫn đổ cho những vị sư trước tu khổ, khổ hạnh Bồ Tát, tu tinh, Ngài thấy tất cả, Ngài đổ. Phật Thế Tôn cũng đổ. Chứ Ngài phải ăn. Kiếm gì ở bên trên mà. Đòi hỏi cái chuyện ăn ở thế gian cho nó hôi hám cơ thể. Nhưng mà Ngài đổ mà không. Cho nên các bạn đây rồi dọn về điển giới. Rồi một ngày nào đó các bạn nói đổ. Nhưng mà người đời ở đây, cha này nó không phải sư mà nó làm tàn. Nó đổ vì nó thấy. Nó nói tôi đổ cho nó. Vì nó bảo đảm và nó dẫn người đó đi. Cái phần đó đi được. Được tiến qua, được giảm bớt cái tội của nó, và nó thấy rõ cứu quyền thất tổ của nó đã về với nó, nó lại đổ cho tiến nữa. Cho nên người Trung Vô Vi nó lợi lập nguyên phương diện mà chỉ có một lưu điểm mà thôi. Lưu điểm trái trong cơ thể, nhâm đốc chân thông, trộn đánh, lưu điểm đó lưu điểm trái trong cơ thể mà liên hệ với trung tâm sinh lực càng không vũ trụ.
Rau cỏ các bạn đang ăn, ăn chay đó là nó đang thụ trạng ba sao. Tội nó còn nặng hơn miếng thịt nữa. Mà nếu các bạn ăn chay mà các bạn không biết cầu nguyện, không biết lập lại trật tự để đưa nó lên cái tần số của nó, thì cũng như không à, chứ không phải ăn chay thành Phật đó. Ăn chay thành Phật là bò thành Phật hết rồi. Thấy chưa? Cho nên mình phải xét cho thiệt kỹ. Tại sao phải làm con bò? Chứ cứ nó độc tài giết hại người ta, bây giờ nó hy sinh làm con bò, hy sinh tất cả xương máu của tôi mới xứng đáng 10 kiếp như vậy, chứ nó không chịu một kiếp. Cho làm người nó không thèm làm. Những cái tội nó biết. Đó, nó muốn lập cái hạnh Bồ Tát, nó phải hy sinh. Mình ăn nó được ấm no, nó hy sinh cho mình ấm no, mà mình không cầu nguyện cho nó, thì mình đã phạm tội. Cho nên chúng ta tu, chúng ta phải có cái hạnh Bồ Tát tương đồng với con thú. Con thú nó cứu độ chúng ta. Con cỏ đang cứu độ chúng ta. Con cỏ nó nuôi con bò, mình ăn thịt bò. Thấy không? Cộng rau đang cứu chúng ta. Học hạt lúa đang cứu chúng ta. Hạnh Bồ Tát đó các bạn. Mà các bạn ăn nó mà không lập hạnh Bồ Tát đó, tệ hơn con thú đó.
Chương 8, ăn chay không sát sanh động vật, nhưng ăn rau cỏ cũng sát sanh thực vật vậy. Cây cỏ cũng cần sống, mà cắt ăn cũng bị đau vậy.
Cây cỏ cần sống, nhưng mà cây cỏ tội nặng hơn con thú à. Nó thụ cảm bá đau, nó mới chết à. Chứ không phải tôi ăn cây cỏ tôi thành Phật đâu. Ăn cây cỏ phải hiểu cái tội nó nặng lắm á. Thì cái luồng điển nó càng ngày càng mỏng. Con thú nó còn cô động hơn, nó còn biết yêu thương. Còn cây cỏ nó chỉ tới đó thôi, nhưng mà nó thuộc về loại nhẹ, chúng ta dễ độ. Cái xác chúng ta mỏng, cái lụa ngũ tạng mỏng, bộ ruột mỏng, phải ăn cái đồ nhẹ, nó chỉ có bóp thôi. Nó bóp thôi, đồ phù hợp với công chuyện của bộ ruột làm. Thì chúng ta tu mới độ được những vạn linh đồng tiến hóa, những phần điển đó nó nhẹ, chúng ta dễ đem đi được. Còn những nói Đức Phật thì độ tất cả luồng điển ngại mạnh, có thể ban chiếu bất cứ các nơi. Chúng ta còn yếu, ăn chay tốt hơn. Vừa ăn chay là luồng điển còn yếu, luồng điển về trời còn yếu, chưa đầy đủ. Thì chúng ta mới hỗ trợ và giúp đỡ vạn linh trong cơ tạng tiến hóa được.
Tất cả đem vô di tu, tất cả mọi người để tìm thầy bói coi công chúng đó là tại sao vậy.
Mấy thằng vô di nó đem niệm Phật, nó không cần nói nữa, nó thu vô, nó thu cái thanh khí vô, bồi dưỡng ngũ tạng, nó không có tiêu hao nữa. Thì tự nhiên làm sao thấy được. Tự vô di này tới đó nó không, nó ăn chay đâu mà. Nó không còn rước cái máu tận loạn của con thú vào thân nó nữa. Nó đâu có bệnh, thì nó sửa đổi cái thương so.
Con hiểu cho là
gì ạ? Mình sửa đổi tính xấu của mình hậu đạo ngay. Như bây giờ con đi ăn chay đó, con nó thấy Phật ngày không giữ nhưng mà tâm tôi hiền. Đúng không? Vì con thú nó mạnh hơn. Cái máu nó đậm loạn. Nó chạy vòng trong tim, trong cơ tạng của mình. Nó xúi dục cái chuyện khi mà sự chi kiến thắt hèn của nó. Trả thù, giận hờn, rồi này kia kia nào. Bây giờ cũng có nữa.